Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Thời gian nhanh quá, bây giờ chúng ta đã đến ngày cuối cùng của tháng 2 rồi. Nhưng mà Tết là vẫn còn Tết bởi vì hết mùng nhưng mà chúng ta vẫn còn bánh chưng, phải không cô Thu Nga?
Hết mùng mà còn mền. Tại cuối tuần này, nào là hội Bình Định, rồi hội Quảng Ngãi, rồi... và tuần tới nữa thì là hội Thừa Thiên Huế, nghĩa là chúng ta còn ăn Tết dài dài. Tuy nhiên chúng ta đang bước qua tháng 3 và cuối tháng 2 này, trời ấm ghê lắm, 70 mấy, còn ở Houston thì 80 mấy. Tuy nhiên nhìn sang bên Âu Châu đó thì thấy cũng vẫn còn lạnh quá. Ở bên đó là vẫn còn mùa đông chứ không có phải là mùa xuân nữa. Và lạnh đến cái độ mà những cái trận tuyết, người ta là quái vật phương đông phủ tuyết ở Âu Châu và nhiều nơi, nghĩa là phủ đầy tuyết hết. Nếu mà chúng ta đang đi du lịch châu Âu thì bây giờ là chúng ta khổ rồi. Và những cái việc mà phủ tuyết này, người ta gọi là, tại Anh thì đợt lạnh này được gọi là quái vật phương Đông, còn ở Hà Lan thì gọi là gấu Siberia, còn Thụy Điển gọi là đại bác tuyết. Mà nhìn vào hình ảnh này thấy tuyết ơi là tuyết, may quá mình đang ở bên Dallas Fort Worth của Texas không bị tuyết như thế này đâu.
Đúng thương. Rồi chị Thu Nga, chị tin là tuyết ở bên Âu Châu là cái con quái vật, là bởi vì chị không có nhìn thấy tuyết trong năm nay, chị không có biết tuyết như thế nào. Chứ còn anh Khôi Nguyên, anh nhìn thấy 2-3 lần ở bên Houston, anh đâu có khe, anh đâu có sợ đâu, phải không anh? Anh Khôi Nguyên.
No, nói không sợ thì cũng không đúng, nhưng mà không thích thôi. Tại vì tuyết ở bên Houston mặc dù là 2 lần nhưng mà không có nặng nề như bên châu Âu. Chỉ làm cho đường xá nó dơ một chút, xe nó dơ thì phải rửa thôi, chứ còn thật ra nó không ảnh hưởng nhiều lắm. Cho đến cuộc sống, chứ thấy ở bên châu Âu đó thì thật sự rằng là tuyết phủ trắng xóa và tình hình thời tiết rất là thất thường. Nhưng mà bây giờ nói tình hình thất thường đó, thì bây giờ Tòa Bạch Cung cũng đang phải đối mặt với những cái tình hình rất là thất thường. Và lần này thì anh Jared Kushner là con rể của ông Trump đã bị nhắm đến, và anh này thì vốn đóng một vai trò rất là quan trọng trong bộ máy vận động tranh cử của ông Trump, thì bây giờ không biết, chắc là ổng đang vò đầu bứt tóc, mặc dù tóc không có nhiều nhưng mà chắc cũng rất là khó chịu đó cô Thu Nga.
Ông nào vò đầu bứt tóc thì được, cho ông Donald Trump ấy, thì nếu mà ông vò đầu bứt tóc ấy, thì là ông sẽ không có còn cái mái tóc đẹp nữa. Nhưng mà anh Jared Kushner này là một nhà thương gia giàu có ở New York, kết hôn với con gái của ông Ivanka của ông Trump, đã không được cấp cái quyền mà có thể là làm việc về an ninh toàn diện nữa. Và đây là cố vấn thân cận của ông, đã bị mất cái quyền đó rồi. Nghĩa là ông không có được làm việc trong cái việc mà tiếp xúc với báo cáo tình báo được canh giữ cẩn mật của Mỹ, gọi là báo cáo hàng ngày của Tổng thống, trong cái tình hình mà Tòa Bạch Ốc đang siết chặt kỷ luật về quyền tiếp xúc các bí mật, và các viên chức của Mỹ nắm rõ cái vấn đề này. Và Kushner, người đã đang làm việc trong cái quyền hạn này và phải tạm thời trong cái khoảng thời gian 1 năm, đã không được phép tham dự những buổi họp mặt mật này trong tuần qua, những nguồn tin đáng tin cậy cho biết như vậy. Và một viên chức ngày hôm qua cũng phát biểu với cái điều kiện ẩn danh, là cho biết là Thứ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein gần đây đã chuyển cái tin tức mới cho luật sư của Tòa Bạch Ốc là Don McGahn, dẫn tới việc làm chậm lại hoặc là đình chỉ hồ sơ cái quyền mà tiếp xúc an ninh của Kushner vốn đang chờ cứu xét. Và cũng không có rõ liệu cái quyền mà tiếp xúc của Kushner với những cái cuộc họp thì vốn bắt buộc người tham dự phải có quyền tiếp xúc cao hơn cả cái mức tối mật thì có được khôi phục hay không. Và Kushner là một người giàu có, và anh này cũng thông minh lắm, và anh cũng đã nhiều lần điều chỉnh đơn xin cấp quyền tiếp xúc cái việc mà làm việc an ninh của mình, được gọi là SF-86. Và luật sư của anh Kushner là Abby Lower nói trong một thông cáo là anh Kushner đã làm nhiều hơn những gì được trông đợi ở anh ấy trong cái quá trình này. Và Tòa Bạch Ốc dưới quyền của ông Trump đang chật vật cái vấn đề mà tiếp xúc an ninh kể từ khi tin mới trong tháng này cho hay là thư ký của Tòa Bạch Ốc Rob Porter làm việc cho ông Trump một năm với cái quyền là tiếp xúc an ninh tạm thời, dù hai người vợ cũ đã cáo buộc ông ta bạo hành và ông Porter vẫn khẳng định là mình vô tội. Và báo cáo hàng ngày của Tổng thống được phân phát cho một số ít các viên chức cao cấp của Hoa Kỳ. Nó bao gồm là phân tích tình báo được bảo mật thông tin, những cái hoạt động bí mật của CIA và những báo cáo từ các tin tức gọi là nhạy cảm nhất của Mỹ, tức là nói chung lại là an ninh nước quan hệ.
Dạ vâng, sáng ngày hôm nay cái bản tin này chúng ta đọc được ở trên các phương tiện truyền thông, chẳng hạn như là hãng thông tấn AP, Reuters và ngay cả BBC hoặc là VOA thì họ không có sử dụng cái chữ gọi là lợi dụng. Nhưng mà riêng cái tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay thì theo như chúng tôi lược dịch đó, là cái bản tin nói rằng một số những cái giới chức của ít nhất là 4 quốc gia họ đã âm thầm thông đồng với nhau bàn thảo để mà tìm cách lợi dụng ông George Kushner là con rể của Tổng thống và cũng là cố vấn cao cấp của Tổng thống Donald Trump bằng cách là họ sử dụng về những cái công ăn việc làm, những cái sở hữu bất động sản của ông này tương đối rất là phức tạp. Và đặc biệt là ông George Kushner cũng đang gặp về vấn đề khó khăn tài chính. Còn một cái điều nữa là ông này rất dại về cái kinh nghiệm có liên quan đến cái chính sách ngoại giao. Thì những cái quốc gia đã bàn thảo về cái việc lợi dụng ông Kushner gồm có là quốc gia Ả Rập và Tàu, rồi có Do Thái và có Mễ. Hiện nay người ta vẫn chưa có nói rõ là những cái quốc gia này có hành động khi mà họ cố tình hay không. Nhưng mà những cái sự liên lạc của ông Kushner, theo như là tờ Dallas Morning News cho biết, với lại những các giới chức của chính phủ ngoại quốc đã làm cho Tòa Bạch Ốc cần phải quan tâm. Và sau đó thì ông đã bị tước mất cái quyền được tiếp cận những cái thông tin mật. Và theo như là ông Mark Master, thì đây là cố vấn về vấn đề an ninh cho Tổng thống Donald Trump. Ông này mới phát hiện ra là ông Kushner đã tự ý liên lạc với lại các giới chức ngoại quốc mà thực sự ra là không phải là nhiệm vụ của ông ấy. Thì hãng thông tấn AP sáng ngày hôm nay cũng có nói là cái ngày làm việc của ông Kushner với lại Tòa Bạch Ốc có thể đếm trên đầu ngón tay. Và cũng một cái ngày hôm qua thì một người được xem là rất thân cận với là ông Kushner làm việc trong Tòa Bạch Ốc ở cái phòng Tây của Tòa Bạch Ốc cũng đã bị sa thải và ra đi. Như thế thì chúng ta cũng thấy là ông con rể của Tổng thống Donald Trump cũng có thể lợi dụng cái chức vụ của mình là cố vấn cho Tổng thống để mà có thể làm lợi cho chính cái công ăn việc làm của mình. Trong khi đó thì ông này lại không có biết gì về vấn đề ngoại giao với lại các quốc gia và sinh hoạt nó như thế nào. Đôi khi đạp lên chân luôn cả cái công việc của ông Bộ trưởng Ngoại giao nữa, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và phần tin này cũng được đài CNN đưa ra và cho biết rằng là tờ Washington Post đã công bố một bản báo cáo gây chấn động. Thì đúng như anh Quang Hưng nói rằng là có ít nhất 4 quốc gia đã bàn bạc với nhau cách là lợi dụng việc anh George Kushner với kinh nghiệm rất ít về vấn đề ngoại giao với cũng như rằng là những khó khăn mà anh này gặp trong vấn đề tài chính để mà lôi kéo ông này. Thì nhiều giờ sau đó thì tờ CNN cũng đã báo cáo rằng công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã đặt ra các câu hỏi về những thỏa thuận của ông Trump, tức là họ gọi là Trump's Business Dealing, với người Nga trước chiến dịch tranh cử của ông. Và đây là một chỉ dấu cho thấy rằng là cuộc điều tra đang mạnh mẽ để mà tìm hiểu sâu hơn về những thỏa thuận làm ăn giữa ông Trump cũng như những cộng sự của ông Trump với người Nga. Và điều này đã tạo thêm áp lực về vấn đề cá nhân, về vấn đề chính trị và pháp lý thêm nữa cho ông Trump, vốn đầy những căng thẳng khi mà đã có những đấu đá nội bộ trong nhóm của ông, cũng như những cáo buộc về sai phạm của ông trong quá khứ. Những câu hỏi của công tố viên đặc biệt Robert Mueller đưa ra nhắm vào những thành viên trong nhóm vận động tranh cử của ông Trump và đe dọa trực tiếp đến Tổng thống Trump, anh Kushner và một vài cộng sự thân cận khác đang nằm trong tầm ngắm. Và việc phát triển thêm cuộc điều tra, việc mở rộng thêm cuộc điều tra hơn nữa đã xem như rằng là một cái tát tay đối với ông Trump cũng như uy tín của ông. Và đặc biệt rằng là việc ông quá tin tưởng vào anh Charles Kushner vốn người là một người đóng vai trò rất quan trọng trong nhóm chiến dịch tranh cử của ông và hiện tại cũng là một advisor, tức là một người cố vấn rất là đáng tin cậy của ông. Và nhiều người nghi ngờ rằng là liệu là ông Jared Kushner có lợi dụng vai trò quan trọng đó để đưa ra những quyết định hoặc là những lời khuyên có lợi cho việc kinh doanh của mình hay không, hoặc là những việc ông được tiếp cận không ít những bí mật của chính phủ có thể sẽ là một gọi rằng là một cái cớ để cho cộng đồng gián điệp nhắm vào để mà tìm hiểu hay không. Thì bây giờ rõ ràng anh Jared Kushner thực sự ngay từ lúc mà được bổ nhiệm thì cũng đã có nhiều câu hỏi được đặt ra là liệu anh này có kinh nghiệm về vấn đề chính trị hay không, và đồng thời anh này có những cái mối quan hệ làm ăn buôn bán rất là rộng lớn, từ như là Trung Cộng, Nga, các quốc gia thuộc khu vực Trung Đông và cả Do Thái, nên vì thế có thích hợp ngồi vào vị trí là cố vấn hàng đầu của chính quyền hay không. Và bây giờ thì người ta nói rằng là cái vị trí của anh này đã bị đụng chạm luôn cả ông John Kelly và cả vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao luôn. Và chúng tôi muốn trở lại một phần tin liên quan đến vấn đề súng ống, đặc biệt là về vụ nổ súng tại Florida. Thì tờ Yahoo News cho biết rằng là những em còn sống sót sau vụ nổ súng tại trường Stoneman Douglas High School đã lần đầu tiên trở lại ngôi trường của mình sau vụ nổ súng vào ngày Valentine, ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 vừa qua, tại ngôi trường ở Parkland, Florida, khiến cho 17 em học sinh bị thiệt mạng. Thì một em học sinh giấu tên nói với đài ABC News rằng em chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho việc quay trở lại trường học sau vụ nổ súng kể trên đã khiến cho một người bạn thân nhất của em này đã bị thiệt mạng. Trong khi những em học sinh khác thì nói rằng quay trở lại trường được đi học là một cái niềm vui, nhưng khi mà nhìn thấy cảnh tượng cũ thì khiến cho các em không có cảm thấy thoải mái và khá đau lòng. Thì tay súng Nicholas Cruz, 19 tuổi, vốn là một học sinh cá biệt của trường, đã nổ súng. Trước đó thì em này đã nhấn gọi rằng là cái chuông báo cháy để cho các em học sinh khác chạy tán loạn và từ đó nổ súng vào các em học sinh đó khiến cho 17 em đã bị thiệt mạng. Và bây giờ đó thì người ta kêu gọi rằng là nên đưa ra một cái đạo luật để thắt chặt hơn về vấn đề kiểm soát súng ống, hoặc là nâng cái giới hạn tuổi của một người thành niên có thể mua súng và sở hữu súng. Và theo ý kiến của ông Trump thì nên trang bị vũ khí cho những giáo viên, nhưng mà với điều kiện là phải được huấn luyện một cách nghiêm túc để khi mà trường hợp xấu xảy ra thì các giáo viên đó có khả năng bảo vệ cho các em học sinh. Tuy nhiên, đề nghị của ông Trump không phải là được tất cả mọi người đồng ý. Có những giáo viên đồng ý, nhưng có những giáo viên thì nói không, tại vì họ cho rằng môi trường trường học là môi trường giáo dục. Các giáo viên đến đó để dạy học, dạy cho các em làm người, chứ không phải là đi đến đó để mà đi đánh giặc, để mà đeo súng. Và bây giờ lãnh đạo của đảng Cộng Hòa tại Hạ viện là ông Paul Ryan cũng đã đồng ý như vậy. Ông nói rằng là nên kiểm soát lý lịch của những người mua súng chứ không nên cấm súng. Là các nhà lãnh đạo của đảng Cộng Hòa trong Quốc hội trong ngày hôm qua cho biết họ sẽ không trang bị vũ khí cho giáo viên và cũng không nâng cái độ tuổi cho phép minimum, tức là tối thiểu cho phép mua súng, loại súng trường bán tự động. Và đây là một dấu hiệu cho thấy hai đề xuất của ông Trump sẽ không được Quốc hội đồng ý sau vụ nổ súng ở Florida. Chủ tịch Hạ viện ông Paul Ryan đã nói rằng các nhà lập pháp của đảng Cộng Hòa đang tập trung vào việc cải thiện hệ thống kiểm tra lý lịch của những người mua súng, nhưng họ không đồng ý với việc ngăn chặn người dân sở hữu một số loại vũ khí nhất định. Một ý tưởng đã bị phản đối kịch liệt bởi Hiệp hội Súng Trường là NRA, vốn là một tổ chức ủng hộ và vận động cho quyền sở hữu súng. Các cuộc tranh luận sôi nổi đã diễn ra liên tục về đạo luật súng ống, được mở ra trở lại sau vụ thảm sát ngày 14 tháng 2. Và ông Trump thì từ lúc đó cũng đã đề xuất một số ý tưởng khác nhau, thí dụ như rằng là cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần, cho đến cấm cái thiết bị gọi là bump stock, vốn cho phép một cái súng bán tự động, thì có thể nã đạn liên tục như là một loại súng tự động. Ông Trump đó thì trong cuộc vận động tranh cử cũng như trước đây đã được cơ quan NRA công khai ủng hộ. Và kể từ khi nhậm chức thì ông cũng đã có một số bước làm suy yếu đạo luật kiểm soát súng. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan thì nói có phần chắc sẽ không có những cái hành động cụ thể hơn về hai đề xuất gây tranh cãi của ông Trump. Thứ nhất là cho phép giáo viên mang súng. Thứ hai là nâng độ tuổi tối thiểu một người có thể mua súng trường tấn công kiểu quân đội là từ 18 lên 21. Nhưng mà với hai cái đề xuất này mà không được Quốc hội thông qua hoặc là xem xét, thì rất có thể những người vận động, những người ủng hộ việc kiểm soát súng sẽ có những cái cuộc biểu tình mạnh mẽ. Và cái vụ này nó kéo dài không biết đến khi nào mới chấm dứt đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, kéo dài cũng giống như cái việc mà điều tra về Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử hay không. Nhưng mà có thích ông Trump hay không thích ông Trump thì bây giờ ông Trump cũng vẫn là tổng thống và ông cũng vừa chỉ định cho cố vấn kỹ thuật Brett Pascal vào cái chức gọi là quản lý chiến dịch tranh cử, tức là cái chức vụ giống như là giám đốc chiến dịch tranh cử để chuẩn bị tái tranh cử vào năm 2020. Và một thông báo chính thức mô tả ông Pascal như là một tài năng xuất chúng được mời để mà mời chọn dựa trên cái gọi là cái bề dày thành tích làm việc của ông, tức là cái kinh nghiệm đó, cái chữ bề dày này có nghĩa là kinh nghiệm đó. Và trang Drudge Report, một trang mạng theo cái khuynh hướng bảo thủ, là trang đầu tiên đưa tin về việc chỉ định ông Pascal này. Và ông Trump từng nói rằng ông có kế hoạch tái tranh cử tổng thống cho nhiệm kỳ thứ hai. Và trước đó, vào trong tháng 6 năm ngoái, thì thư ký báo chí tòa Bạch Ốc là Sarah Sanders nói, tất nhiên ông Trump sẽ tranh cử mà thôi. Và bây giờ thì ông cũng đang đối đầu với nhiều việc. Tuy nhiên, ông mới đặt mua hai chiếc Air Force One. Cái việc mà thỏa thuận để đặt mua hai chiếc Air Force One mới với trị giá là 3.9 tỷ đô la với lại hãng Boeing. Và phó thư ký báo chí là Hogan Gidley đã nói rằng Tổng thống Trump đã đạt được thỏa thuận không chính thức với hãng Boeing về hợp đồng mua Air Force One với cái giá mà cố định. Và ông nói thêm rằng cái hợp đồng này sẽ tiết kiệm cho người đóng thuế Hoa Kỳ hơn 1.4 tỷ đô la. Nhưng mà theo hãng thông tấn Reuters thì cái con số này không thể được kiểm chứng có chính xác hay không. Và ông Donald Trump từng nói rằng cái giá của Boeing để mà sản xuất máy bay thế cho Air Force One là một biểu tượng của Tổng thống Mỹ quá cao, đồng thời kêu gọi chính phủ liên bang là hủy cái hợp đồng. Và máy bay Boeing 747-8 này được thiết kế làm cho tòa Bạch Ốc bay và có thể vượt qua những cái tình thế tồi tệ như là chiến tranh nguyên tử, đồng thời được trang bị cái hệ thống điện tử quân sự, thiết bị liên lạc, tân tiến và hệ thống phòng không nữa. Thì không biết là chúng ta có bao giờ được lên cái chiếc Air Force này để coi thử nó như thế nào đó Quang Hưng?
Dạ vâng, thế nào cũng được lên thôi. Nhưng mà cái chiếc Boeing này nó mắc quá, 3.2 tỷ Mỹ Kim, tức là gần hầu hết cái tài sản của Tổng thống Donald Trump vẫn có thể chỉ có mua được có hai cái chiếc máy bay mà thôi. Chắc là cái chiếc máy bay này nó phải nói là tối tân lắm. Thưa quý vị, trở về Việt Nam thì phóng viên tổ chức không biên giới gọi tắt là OSF vào ngày hôm qua thì họ có kêu gọi là phía bên nhà cầm quyền sản Việt Nam cần phải trả tự do cho nhà báo độc lập mà Phạm Đoan Trang. Thì hai tuần lễ sau khi mà bà Đoan Trang đã nhận cái giải thưởng quốc tế gọi là Homo Homini, tức là một người vì nhiều người. Thì trong cái lúc mà bà đón Tết với lại mẹ đó, thì bà Đoan Trang đã bị công an Hà Nội đến tận nhà bắt đi. Và sau một ngày bị câu lưu và tra hỏi về cái cuốn sách mà bà mới cho xuất hành, đó là cuốn Chính trị bình dân mà người ta có thể mua ở trên Amazon, thì tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho biết là blogger Phạm Đoan Trang đang ở trong cái tình trạng bị giam lỏng tại ngay tại nhà của bà. Và căn nhà của bà hiện nay cũng không có điện, cũng không có internet. Và công an thì bố trí người ở bên ngoài để mà canh giữ, không có cho bà đi đâu hết. Ba ngày trước đó khi mà bắt cóc bà Đoan Trang, thì công an Hà Nội có nói là họ muốn làm việc với lại tác giả của cuốn sách Chính trị bình dân. Một ngày bị thẩm vấn như vậy, thì phía bên công an Hà Nội đã thả bà Phạm Đoan Trang về nhà và còn kèm theo cái lời hăm dọa là cấm rời khỏi chỗ ở và sẽ phải tiếp tục làm việc với họ nữa. Thì theo như là tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Những cái lời đe dọa nó như thế này có nghĩa là bà Đoan Trang có thể sẽ bị bắt giam trong những cái ngày tới. Thành ra là phóng viên không biên giới họ nhận định là chính quyền Cộng sản Việt Nam không còn ngụy trang về cái chính sách đàn áp tự do báo chí dưới cái lớp sơn tư pháp nữa. Mà cái việc mà họ bắt giữ một nhà báo đã được quốc tế công nhận là có lòng dũng cảm thì người ta cho thấy là phía bên cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã tiến thêm một cái bước trong cái chính sách gọi là bóp nghẹt những cái tiếng nói tự do. Thành ra là tổ chức này đã kêu gọi nghị viện của Âu Châu là nên đình hoãn về cái việc phê chuẩn cái hiệp định tự do thương mại với Cộng sản Việt Nam. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và tình hình của các nhà đấu tranh tại Hà Nội thì đang ở theo một cái tình hình mà theo như một số người tham dự đó, họ cho biết rằng là khá bất ngờ khi mà hầu hết những người tham gia các cuộc xuống đường trong những cái hội như là No You, Queen Tree hoặc là các người, mọi người hoạt động trong các nhóm xã hội dân sự, dân oan Dương Nội thì rất là bất ngờ trong sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương đó thì họ đã bị an ninh đến canh ngay tận cửa rất là gắt gao. Có những cái nhà của các nhà tranh đấu đó thì có luôn cả những cái xe bọc thép, không phải là xe bọc thép mà xe thùng đến chắn trước cửa luôn. Nhà anh Nguyễn Tường Thụy ở Văn Điển thì có hàng chục người bao vây. Nhà của Trịnh Bá Phương ở Dương Nội thì cũng có xe thùng đến gác. Ngô Duy Quyền hoặc là cô giáo Trần Thị Thảo thì bị chặn không cho ra khỏi nhà sáng nay. Trịnh Kim Tiến, tức là những người mà tham gia các cuộc vận động tuần hành hoặc là những nhà đấu tranh ôn hòa, những nhà hoạt động trong các nhóm xã hội dân sự thì đều bị cảnh sát khu vực đến chặn hoặc là quân đội đến chặn, giống như là giam lỏng. Thì người ta nói rằng là chị Đặng Bích Phương lấy xe đạp điện đi ra đi dạo cũng bị bốn kẻ lạ mặt hung dữ bám theo rồi áp tải về tận nhà. Thì cái tình hình của những nhà tranh đấu bây giờ người ta không biết là tại sao chính quyền Hà Nội lại có những cái hành động như vậy. Nhưng rõ ràng các nhà hoạt động, các nhà tranh đấu thì đều bị giam lỏng ở nhà, bị chặn không cho ra đường. Về nhà báo Phạm Đan Trang thì người ta nói rằng là không biết là bị an ninh của Cộng sản Việt Nam giam giữ hay là đi trốn hay là đã bí mật thoát khỏi vòng vây canh gác của các giới chức an ninh hoặc là vẫn còn ở nhà thì không ai có thể kiểm chứng được hết. Tại vì nhà của nhà báo Phạm Đan Trang thì bây giờ Internet bị cắt, đường dây điện thoại liên lạc bị cắt, điện cũng bị cắt luôn. Trên Facebook đó thì người ta cũng nói rằng là hiện tại thì không biết rõ là chị Phạm Đan Trang đang ở đâu bởi vì không thể nào liên lạc được. Và người ta cũng nói rằng là rõ ràng là chính quyền Cộng sản Việt Nam đang nhắm vào những nhà đấu tranh, những nhà hoạt động trong các nhóm dân sự. Và đặc biệt là tác giả của cuốn Chính trị Bình Dân, tức là blogger Phạm Đan Trang, thì đang bị các giới chức an ninh khủng bố. Và cái đề tài này đang được truyền đi khắp các những cái Facebooker, tức là những người sử dụng các trang mạng truyền thông, để lên tiếng kêu gọi là thế giới nên quan tâm đến vấn đề sự an toàn của các nhà hoạt động dân sự. Và đồng thời, qua việc chính quyền Cộng sản Việt Nam đang khủng bố nhà báo Phạm Đan Trang, thì một số người tại hải ngoại đã lên Amazon để mà mua những cái cuốn sách Chính trị Bình Dân này, đồng thời gửi lại ngược lại về Việt Nam để cho mọi người thấy được là cái sự việc chỉ viết những cái điều lên tiếng nói, những cái quyền rất là căn bản của blogger Phạm Đan Trang mà vẫn bị chính quyền Cộng sản Việt Nam cho rằng là những cái cách tuyên truyền chống nhà nước, nên vì thế đã có những cái hành vi khủng bố như vậy. Nhưng bây giờ không chỉ có nhà báo Phạm Đan Trang mà rất là nhiều những nhà hoạt động cũng đang bị giam giữ. Thì không biết tình hình sẽ như thế nào đó cô Thu Nga.
Trong khi đó thì đại sứ Việt Nam Cộng sản là Dương Chí Dũng hôm 26 tháng 2 đã cùng phái đoàn đến tham dự khóa họp lần thứ 37 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ. Trong khi mà đang đàn áp như vậy thì cái việc mà họ đi họp nhân quyền thì nó cũng rất là buồn cười. Nhưng mà cái điều đó là cái điều mà đang xảy ra ở tại Việt Nam, có kêu gọi cách mấy thì họ vẫn đàn áp. Và theo một chuyên gia của CSIS thì nói là những cái tin mà sai lầm về cái chủ nghĩa cộng sản khiến cho chủ nghĩa này vẫn còn sức thu hút một cách nguy hiểm. Đó, vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng không biết tới bây giờ mà những người nào mà còn tin về chủ thuyết cộng sản nữa thì đúng là không có cái đầu. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an và hạnh phúc. Và hết mùng rồi thì chúng ta vẫn còn mền nhưng mà vẫn còn ăn Tết dài dài, phải không Quang Hưng và Khôi Nguyên? Xin chào tạm biệt.
Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Và kính chúc tất cả quý thính giả cũng như anh Quang Hưng và cô Thu Nga một buổi sáng an lành. Mặc dù Houston thì thấy rằng là mây xám vẫn còn khắp nơi nhưng mưa đã hết rồi, và hy vọng trong những ngày tới thời tiết sẽ khá hơn để chúng ta vẫn tiếp tục ăn Tết cho hết tháng giêng luôn. Anh
vâng,
Quang Hưng.
Đúng như vậy, Quang Hưng sẽ ăn Tết cho tới hết ngày 25 tháng 3 lận, là bởi vì đó là hội hội Thủ Đức hình như là họ vẫn chưa có tổ chức mãi cho tới cuối tháng 3, anh Khôi Nguyên. Vâng, chào chị Thu Nga và anh Khôi Nguyên cùng quý thính giả.